Mẹ Teresa Calcutta, bằng số 4. Gia đình và con cái. Tôi sẽ nhận bất cứ đứa trẻ nào vào bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm. Chỉ cần cho tôi biết em bé đó đang ở đâu là tôi sẽ đến ngay. Tôi có một niềm xác tín muốn chia sẻ cùng các bạn. Đó là tình thương luôn phát xuất từ gia đình. Chỉ khi nào gia đình có được tình mến thương, người ta mới có thể san sẻ với những người hàng xóm, những người thân cận xung quanh mình. Khi tình thương đã rạng sáng rồi, thì bạn có thể nói được rằng: vâng, tình yêu ở đây. Và bạn có thể mang tình yêu đó đến cho mọi người. Một ngày kia, tôi bắt gặp một em bé ngoài đường phố. Tôi đã đưa em về khu nhà dành cho thiếu nhi của chúng tôi. Thức ăn và chỗ nghỉ ngơi tại nơi đây phải nói được là rất tốt. Chúng tôi đã cho em bộ quần áo sạch sẽ tươm tất, và chúng tôi đã cố làm cho em được hạnh phúc với tất cả khả năng của mình. Một vài giờ sau, em bé đã bỏ trốn. Tôi đã đi tìm em nhưng không tài nào kiếm ra. Mấy hôm sau, tôi lại bắt gặp em thất thểu trên đường phố như trước. Và rồi, tôi cũng lại mang em về và nói với các sơ: chị em làm ơn theo sát đứa bé này. Nhưng rồi đứa bé đó lại trốn đi lần nữa. Song lần này các sơ đã tìm theo và phát hiện ra nơi trú ẩn của đứa bé, cũng như lý do tại sao nó cứ bỏ trốn. Chị nữ tu đã dõi theo đứa bé và khám phá ra rằng mẹ của nó đang nương náu dưới một gốc cây ngoài phố. Người mẹ kê hai cục đá làm lò và nấu nướng ngay dưới gốc cây đó. Chị nữ tu đã cho tôi biết tình hình, và ngay tức khắc tôi liền đi đến đó. Tôi bắt gặp nét mặt tươi rói của đứa bé, bởi vì nó được ở bên mẹ, người yêu thương và nấu nướng những món ăn đặc biệt đó cho nó ngay tại chỗ trú ẩn bé tí kia. Tôi đã hỏi tại sao em không muốn ở lại với chúng tôi. Ở với chúng tôi, em sẽ có được nhiều đồ ăn ngon, quần áo và đồ chơi đẹp. Bạn có biết em trả lời thế nào không? Em nói: con không thể sống nếu không có mẹ con, vì mẹ con thương con lắm. Thật tình mà nói, đứa bé này cảm thấy sung sướng với những thức ăn loàng xoàng do mẹ nó nấu, còn hơn là những thứ đặc biệt do chúng tôi cung cấp. Lúc mà em ở với chúng tôi, hiếm khi tôi thấy được nụ cười trên môi em. Ấy thế mà khi gặp em cùng với mẹ tại túp lều bé nhỏ ngoài đường phố kia, thì tôi lại luôn thấy nó cười. Tại sao vậy? Xin thưa, vì họ có gia đình. Vì tình thương phát xuất từ gia đình, nên tôi nghĩ rằng chúng ta phải dạy cho các em biết yêu thương người khác ngay trong gia đình. Điều này sẽ thêm sức cho các em, giúp chúng sau này cũng biết trao tặng yêu thương cho người khác. Hiện nay thì tôi không thể nào nhớ nổi những đường phố nào mình đã đi qua. tôi chỉ còn nhớ được rằng mình đã không thấy một đứa bé nào ngoài đường cả. Tôi thương nhớ các em làm sao. Thế rồi một hôm đang bước đi giữa phố, thình lình tôi bắt gặp một chiếc nôi. Một cô gái trẻ đang giữ chiếc nôi đó, và tôi đã băng qua đường chỉ mong sao được nhìn thấy mặt đứa bé là đủ. Thế nhưng tôi đã sửng sốt vô cùng, vì trước mắt mình không phải là một em bé, nhưng là một con chó con. Có lẽ con chó con đó cũng làm dịu bớt những khát vọng sâu kín nơi trái tim của cô gái kia. Vì không có con nên cô ta đã tìm cái gì khác để thay thế. Và kết cục, cô đã tìm được một con chó con. Riêng tôi cũng thương mấy con chó của mình lắm, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi khi phải nhìn chó thay cho một em bé. Nhiều người sợ có con, họ đánh mất chỗ đứng của trẻ em trong gia đình. Các em cảm thấy cô đơn, và cô đơn tận cùng. Khi chúng đi học về, không ai đón cả. Thế là chúng nhào ra đường. Không được, chúng ta phải tìm lại các em và đưa chúng về với gia đình. Người mẹ là trái tim của gia đình, con cái cần đến trái tim đó. Nếu có người mẹ ở nhà, con cái cũng sẽ ở nhà. Và vì gia đình là một khối tổng hợp, nên con cái và người mẹ cũng cần đến sự hiện diện của người cha trong nhà. Tôi cho rằng nếu chúng ta có thể đưa cha mẹ và con cái lại với nhau, tức là chúng ta đã làm được một việc tuyệt đẹp cho Thiên Chúa rồi đó. Chúng ta phải là những chứng nhân của yêu thương, đồng thời cũng tán dương và ca ngợi sự sống, bởi vì sự sống đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sống là để yêu và được yêu. Đó là tất cả lý do tại sao tất cả chúng ta phải mạnh mẽ bên vực, để không một bé trai hay bé gái nào bị bỏ rơi hoặc không được yêu thương. Mỗi đứa trẻ là một dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa. Điều đó phải cho cả địa cầu được biết. Nếu bạn nghe biết ai không muốn có con, hay ai muốn phá thai, thì hãy ráng thuyết phục người ấy mang đứa bé đến cho tôi. Tôi sẽ yêu thương nó, vì nó là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa. Tôi không muốn nói đến những điều hợp pháp hay không hợp pháp. Tôi không nghĩ rằng trái tim con người hoặc những cánh tay con người lại dám giơ lên để hủy diệt sự sống. Sự sống trong chúng ta là của Thiên Chúa. Sự sống chính là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Và con người đã được tạo nên giống hình ảnh Ngài. Sự sống thuộc quyền Thiên Chúa, và không ai có quyền hủy hoại nó. Trong một xã hội mà người mẹ có thể giết chính con mình, thì còn gì mà người ta lại không dám tiêu diệt? Khi một quốc gia tàn sát những đứa bé chưa kịp chào đời, những con người được tách thành để được sống và được yêu thương, những tạo vật được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì quốc gia đó là một đất nước nghèo nàn khủng khiếp. Suy gẫm lại biến cố Trường Tinh, bạn sẽ thấy rằng ngay sau khi đón nhận lời thiên thần loan báo, Đức Mẹ đã vội vã ra đi, đến với người chị họ là Elizabeth, người đang mang thai Thánh Gioan, và Thánh Gioan đã nhảy mừng trong lòng mẹ mình. Thật là kỳ diệu khi Thiên Chúa uy quyền lại chọn một đứa bé chưa sinh ra để loan báo về sự xuất hiện của con Ngài. Trong mầu nhiệm Trường Tinh và thăm viếng, Đức Maria quả là một mẫu gương tuyệt diệu mà chúng ta nên noi theo. Trước tiên, mẹ đã đón nhận Đức Giêsu vào cuộc đời của mẹ. Và sau khi nhận, mẹ đã mang đi để chia sẻ. Mỗi lần rước lễ là mỗi lần ngôi lời Giêsu nhập thể vào trong cuộc đời của chúng ta, biến ta nên tặng phẩm đặc biệt, quý giá và tuyệt vời mà Thiên Chúa muốn đem tặng cho mọi người. Chúng ta có thể nói được rằng bí tích thánh thể tiên khởi chính là sự kiện Đức Giêsu được hình thành trên bàn thờ cung lòng Đức Mẹ. Đức Maria là người duy nhất có thể xác quyết một cách hoàn toàn chân thực rằng đây là mình ta. Để rồi từ đây, với tất cả thân xác, sức lực và hồn mẹ đã tạo thành thân thể của Đức Kitô. Hội Thánh đã đề cao danh dự và giá trị của người phụ nữ trước nhan Thiên Chúa khi tuyên bố rằng Đức Maria là mẹ của Hội Thánh. Tôi muốn nhấn mạnh rằng có những điều mà người đàn ông không thể cho được thì người phụ nữ lại có thể tặng ban. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa tạo nên người nam và người nữ. Phụ nữ được tạo nên để làm tâm điểm của gia đình hay là tâm điểm của tình yêu. Nếu thiếu sót điều đó, chúng ta sẽ thiếu sót tất cả. Khi phụ nữ dâng hiến tình yêu đó cho gia đình hay cho việc phục vụ, tức là họ đang thi hành ý muốn của Đấng Hóa Công. Khi mà chúng tôi được mời gọi đến chăm sóc cho các phụ nữ tại làng Bangladesh, những người đã bị quân lính hãm hiếp, thì chúng tôi thấy cần phải mở một trung tâm cho các trẻ em. Song vấn đề thật nan giải, bởi lẽ việc nhận vào nhà dòng những phụ nữ bị hãm hiếp là trái nghịch với các đạo luật của cả Hồi giáo lẫn Ấn giáo. Nhưng khi mà người đứng đầu làng Bangladesh tuyên bố những người đàn bà này là những anh hùng dân tộc, những người đã chiến đấu để giữ gìn trinh tiết, những người đã đấu tranh cho đất nước, thì cha mẹ của họ lại đua nhau chạy đến tìm họ. Một vài người đề nghị những ai đang có thai nên phá đi. Nhưng tôi đã nói thẳng với chính quyền rằng các người phụ nữ làng Bangladesh đã từng bị xúc phạm, và những gì chính quyền muốn thi hành hiện nay chỉ là cái cớ đưa họ đến chỗ phạm tội, gây ra án mạng, và điều này tất sẽ ám ảnh họ suốt đời. Cuối cùng thì chính quyền đã chấp nhận những điều kiện chúng tôi đưa ra. Đó là những đứa bé đáng lẽ bị phá sẽ được đưa đến trung tâm trẻ em, và các thừa sai bác ái sẽ nhận nuôi chúng. Trong số 40 em chúng tôi nhận, có khoảng hơn 30 em đã được các gia đình quảng đại tại Canada và nhiều nước khác nhận làm con nuôi. Tạ ơn Chúa. Tôi xác quyết rằng tiếng kêu la của những em bé không được sinh ra chỉ vì chúng đã bị giết trước khi thấy được ánh sáng mặt trời, sẽ là những tiếng kêu đau thương thấu đến tai Chúa hơn cả. Chúng tôi nài xin Chúa gửi thêm người đến trợ giúp các phụ nữ để họ dám đón nhận mọi khó khăn với một lương tâm trong sáng, một thân thể khỏe mạnh, trong một gia đình hạnh phúc. Kết quả là một chị nữ tu, người đã tham dự khóa học về kế hoạch hóa gia đình, đã từ đảo Mauritius đến với chúng tôi. Hiện nay có khoảng 3.000 gia đình tham dự chương trình kế hoạch hóa theo phương cách tự nhiên, và có khoảng 95% đã thành công. Tôi thiết nghĩ nếu chúng ta có thể mang phương pháp tự nhiên này đến tất cả mọi quốc gia, nếu tất cả những người nghèo đều có thể học hiểu được phương pháp đó, thì chắc sẽ có hòa bình hơn, sẽ có yêu thương hơn trong các gia đình, giữa cha mẹ và con cái. Người ta thường nói đùa rằng mẹ Teresa cứ mãi nói về việc kế hoạch hóa gia đình mà chẳng thấy mẹ thực hành gì cả. Trái lại, mẹ cứ càng ngày càng có thêm con. Mà đúng thật, những căn nhà của chúng tôi luôn luôn đầy ắp trẻ em. Bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi thấy tình thương cứ được tuôn đổ xuống trên những đứa bé mà đáng lẽ chúng đã bị chôn vùi trong những cái mà người ta gọi là cặn bã của xã hội. Tôi còn nhớ năm 1982, nhân một chuyến viếng thăm trường đại học y khoa tại Nagasaki, trước sự hiện diện của đông đảo các bác sĩ và y tá cũng như nhiều bậc vị vọng trong xã hội Nhật Bản, tôi đã đọc một bài diễn văn nảy lửa theo như nhận xét của những nhà báo, và sau đây là nguyên tác của bài diễn văn đó. Thưa quý vị, tôi rất sung sướng được đến cùng quý vị là những người đang có một nghề nghiệp tuyệt vời. Nhưng xin hãy nhớ rằng nó không chỉ thuần túy là một cái nghề, nhưng còn là một công việc của tình yêu. Và tình yêu đó đã được tác thánh, bởi vì cái mà quý vị đang tiếp cận không gì khác hơn là sự sống. Và sự sống này lại được tác tạo giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên khi chạm đến sự sống, bàn tay của quý vị phải thật sạch, mắt của quý vị phải thật sáng, và nhất là con tim của quý vị phải làm sao đủ tinh tuyền để có thể thấy được Thiên Chúa, thấy được con người của Đức Giêsu trong sự sống kia. Lý do dễ hiểu thôi, vì chính Đức Giêsu đã nói rằng bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn này, họ là những thai nhi, những đứa bé tàn tật, những trẻ em đang bị bệnh thần kinh hoặc ung thư, khi anh em làm cho chúng, tức là anh em đã làm cho chính ta. Quý vị có biết tại sao đời sống, việc làm, nghề nghiệp của quý vị lại là một công việc của tình yêu được tác thánh không? Bởi vì mọi người đang đến với quý vị trong một niềm tin tưởng và hy vọng to lớn. Và như thế, thật là kinh khủng nếu quý vị không đáp trả niềm tin tưởng và sự hy vọng đó. nếu bàn tay của quý vị thay vì đụng đến sự sống với một lòng xót thương nhân ái bao la, quý vị lại hủy diệt, giết hại, chẳng hạn như phá thai. Nếu đôi tay của quý vị vốn đã được tạo dựng để ban phát niềm vui yêu thương, nay lại chính đôi tay đó trở thành một khí cụ tiêu diệt các thai nhi bé bỏng, là những hình ảnh của Thiên Chúa, thì nó sẽ kinh hoàng khủng khiếp biết bao. Đó là một tội ác đang nằm ẩn trong đôi tay của quý vị. Tội ác đang nằm ở đó đấy. Và cũng vậy, thưa quý vị, là những con người đang làm công việc cứu chữa, quý vị đang phải đối đầu với khổ đau, với những con người đang mang trên mình các nỗi thống khổ. Họ là những kẻ đang hy vọng rằng quý vị sẽ làm được một điều gì đó cho họ. Cụ thể là họ mong tìm được niềm vui sau khi thoát khỏi những đau đớn. Nhưng thật kinh hoàng làm sao khi họ phải đến với quý vị trong cơn sợ hãi. Họ sợ rằng quý vị có thể phá hủy một cái gì đó nơi con người của họ. Có một nhóm các bác sĩ và y tá đến nói với tôi rằng: xin mẹ giúp chúng con thánh hóa đời sống và công việc của mình, để chúng con cũng có một món quà tươi đẹp nào đó dâng lên Thiên Chúa. Quý vị thân mến, thật cảm động biết bao khi có những người nhận thức và dốc quyết rằng qua công việc y tế cao đẹp của mình, họ đang chữa lành các vết thương, băng bó mọi khổ đau và gieo rắc niềm vui cho nhân loại. Thế cho nên, thưa quý vị hãy cầu nguyện trước khi chạm đến thân thể của bệnh nhân. Hãy cầu nguyện bởi vì tự mình không xứng đáng, nhưng đã được Thiên Chúa ban cho món quà tuyệt vời là được đụng đến Đức Kitô. Đừng để Ngài phải nói: Ngươi đã đối xử như vậy với ta. Khi ta đau khổ, ta đói, ta trần truồng, ta ốm đau, ta đến với ngươi, nhưng ngươi không chăm sóc, ngươi không thèm để ý, ngươi không chịu xoa dịu cơn đau của ta. Hãy cút đi, ta không biết ngươi. Thưa quý vị, điều này có thể sẽ xảy ra cho chúng ta, và đặc biệt là cho quý vị, là những con người mang danh lương y. Quý vị hãy mở mắt ra để nhìn cho thấu những hiểm họa, những khốn khổ khủng khiếp, cả về thể lý lẫn tâm lý, mà quý vị đã gây ra cho người ta qua hành động phá thai kinh tởm của mình. Tôi xin nói thẳng là không cần. Không cần phải phá thai mới có thể giải quyết được vấn đề. Bởi vì còn có một con đường tuyệt đẹp, đó là kế hoạch hóa gia đình theo lối tự nhiên. Nhiều người đã nói với tôi rằng, bằng việc học hỏi về kế hoạch hóa gia đình theo lối tự nhiên mà chúng tôi đã lớn lên trong tình yêu và sự tương kính lẫn nhau so với trước đây, các nữ tử bác ái chúng tôi đã dạy cho các gia đình, cả chồng lẫn vợ, về kế hoạch hóa tự nhiên, và họ đã cho chúng tôi biết rằng sức khỏe của họ cứ càng ngày càng khá hơn. Họ tâm sự rằng: bây giờ thì chúng tôi khỏe lắm rồi, với lại chúng tôi cũng có được khả năng để có con bất cứ lúc nào mình muốn. Thật là những lời nói tuyệt vời mà tôi nhận được từ môi miệng của những người nghèo khổ, những kẻ phong cùi, ăn xin, những kẻ đang phải sống vất vưởng trên các vỉa hè hoặc trong các khu nhà ổ chuột. Tại đất nước Nhật Bản của quý vị cũng chẳng khác gì tại Ấn Độ đâu. Tức là chính quyền nơi đâu cũng cứ phải lo lắng ái ngại về vấn đề khủng hoảng dân số. Đừng sợ. Tôi xin lặp lại lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, cũng như lời của Đức Thánh Cha hay nhắn nhủ chúng ta là đừng sợ. Đừng sợ khi phải sống ngay chính. Đừng sợ khi mình không giết người. Thực tế, chúng tôi đã giúp cho chính quyền Ấn Độ, nhất là tại Calcutta, trong vòng 10 năm qua có được tỷ lệ dân số gia tăng ít hơn cả 1 triệu người so với trước đây. Đó là lý do tại sao chính quyền Ấn Độ đã hoàn toàn công nhận giá trị của kế hoạch hóa gia đình theo cách thế tự nhiên. Và các nữ tu của dòng chúng tôi đã chỉ dẫn cùng phổ biến điều đó khắp nơi trên nước Ấn Độ này. Tôi hy vọng một ngày nào đó quý vị sẽ đến Ấn Độ, học bài học tuyệt diệu kia, để rồi đem về và dạy lại cho dân chúng tại đất nước của quý vị. Tôi xin lặp lại, quý vị có thể sắp đặt kế hoạch cho gia đình mà không phải hủy bỏ đi một thứ gì, cũng chẳng phải phạm tội. Và điều đó không khó khăn gì lắm đâu. Nếu những người nghèo, những người ăn xin của chúng tôi còn có thể học được bài học đó, thì huống chi là những nhà học thức, những người khá giả như quý vị. Tôi xin nói thêm với quý vị một điều này nữa, là phá thai sẽ hủy hoại lương tâm của con người. Một bữa kia, một phụ nữ Ấn Độ đến tâm sự với tôi về nỗi đau khổ tột cùng mà bà ta đang phải chịu. Người phụ nữ này giàu lắm, có tất cả mọi thứ, nhưng cũng lại đang đau khổ vô cùng. Bà ta vừa khóc nức nở vừa nói: "Mẹ ơi, con mới bắt gặp một đứa bé 8 tuổi đang nô đùa ngoài sân. Cách đây 8 năm con đã phá thai. Và khi nhìn thấy đứa bé kia thì ngay lập tức tim con quặn thắt lại. Lương tâm bắt đầu hành hạ giày vò con. Mẹ ơi, nếu con không phá thai thì bây giờ con của con cũng đã được 8 tuổi rồi." Quý vị thân mến, nếu quý vị không muốn trẻ em thì hãy đem đến cho chúng tôi. Tôi muốn chúng. Tôi sẽ tìm ra được một mái ấm để yêu thương và nuôi dưỡng chúng. Tôi chỉ xin quý vị một điều là đừng giết, đừng tàn phá, đừng sát hại. Tôi sẽ cầu nguyện để tâm hồn của quý vị luôn được tinh tuyền, để quý vị cũng học được cách cầu nguyện trước khi chạm đến con người, để quý vị luôn nhớ rằng đó chính là thân thể của Đức Kitô, và để quý vị không bao giờ giết chết hay hủy diệt. Hãy giữ đôi bàn tay của mình thanh sạch, hãy giữ con tim được trong trắng, để rồi chính bàn tay và con tim đó sẽ giúp quý vị nên hoàn thiện hơn. Tôi xin quý vị một điều này. Như tôi đã nói chuyện tại Tokyo khi xin người ta hãy thay đổi luật phá thai, tôi cũng xin quý vị hãy liên kết với nhau. quyết không để cho nạn sát nhân ghê tởm đó xảy ra trên một quốc gia đẹp đẽ như Nhật Bản này. Quý vị nên biết rằng phá thai không những đã triệt tiêu mạng sống của một em bé, nhưng nó còn diệt luôn cả chính trái tim của quý vị. Quý vị sẽ không còn là một con người bình thường như trước đâu. Mặc dù Thiên Chúa sẽ rộng lòng tha thứ, nhưng trong thẳm sâu của tâm hồn, nỗi đau vì đã hủy diệt mạng sống sẽ cứ gặm nhấm và giày vò con tim của quý vị. Đó, tôi đã nói với các y tá và bác sĩ tại Nhật như vậy đó.
Con theo tình người con ngó, cho con
luôn dõi theo về. Người con tôi nghĩ rằng thế giới ngày nay đã bị lộn ngược rồi. Có quá nhiều khổ đau bởi vì có quá ít yêu thương trong các gia đình. Người ta không còn giờ cho con cái nữa. Người ta không còn thời gian cho nhau nữa. Thiếu yêu thương và thiếu thời gian cho nhau đã làm cho thế giới thêm khổ đau và vắng bóng hạnh phúc. Chúng ta có cảm nhận được những nhu cầu của con em không? Con cái có về nhà với chúng ta như Chúa Giêsu đã về nhà với mẹ Ngài là Đức Maria không? Chúng ta có cho con cái một mái ấm gia đình không? Khi mà những đứa bé bị lôi tuột khỏi chúng ta và được nhồi vào đầu với những lời quyến rũ tồi bại, liệu chúng ta có cảm thấy đau xót đến độ phải chạy đi tìm chúng để rộng lượng đón chúng về lại với gia đình và để yêu thương chúng với trọn con tim của chúng ta không? Con người thời nay dường như đang sống trong một cuộc bon chen khủng khiếp. Họ náo nức với những gì là tiến bộ hơn, giàu có hơn. Thế là cha mẹ đã có quá ít thời giờ cho con cái, và con cái cũng có quá ít thời giờ cho cha mẹ. Họ không có thời gian nhiều cho nhau. Cho nên chẳng có gì lạ khi phải nói rằng sự hòa bình bắt đầu bị đổ vỡ ngay trong gia đình. Hãy đưa lời cầu nguyện vào trong gia đình bạn. Hãy đem nó đến cho các con cái bạn. Hãy dạy cho chúng biết cầu nguyện. Một đứa trẻ cầu nguyện sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc. Một gia đình cầu nguyện sẽ là một gia đình hiệp nhất. Chúng ta nghe nói có rất nhiều gia đình bị đổ vỡ. Câu hỏi là tại sao vậy? Tôi nghĩ là vì người ta đã không cầu nguyện với nhau. Họ đã không cùng nhau đến với Thiên Chúa. Tôi không thể nào quên được hình ảnh mẹ tôi. Bà thường bận rộn suốt ngày, nhưng khi mặt trời sắp xế bóng thì theo thói quen, mẹ tôi vội vã thu dọn công việc để có thể đón tiếp bố tôi. Lúc đó tôi chẳng hiểu tí gì. Có khi chúng tôi còn cười đùa và chọc ghẹo chút chút nữa chứ. Cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ đến nét duyên dáng của tình yêu mà mẹ đã dành cho bố. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, mẹ tôi vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng đón bố bằng một nụ cười thật tươi. Bởi vì tình yêu phát xuất từ gia đình, nên chúng ta phải dạy cho con em mình biết yêu thương nhau. Chúng có thể học được điều này nơi cha mẹ. Khi mà cả hai biết yêu thương lo lắng cho nhau, những người thật tình yêu thương nhau sẽ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới. Bạn có thể thấy được điều đó nơi những người nghèo của chúng tôi. Họ yêu thương con cái, và con cái quý mến gia đình. Dù rằng trong thực tế, họ chỉ có chút ít của cải. Có người thì chẳng có tí nào. Nhưng họ lại là những người thật hạnh phúc. Chúa Giê-xu đã được hạ sinh trong một gia đình và đã cư ngụ tại Nazareth suốt 30 năm. Ngài đến nhằm mục đích cứu độ thế giới. Ấy thế mà Ngài đã dùng 30 năm để làm những công việc khiêm tốn của một con người bình thường. Ngài đã dùng những năm tháng đó chỉ để sống đời sống gia đình. Một em bé chính là quà tặng lớn nhất của Thiên Chúa ban cho gia đình, vì đó là hoa quả của tình yêu giữa mẹ và cha. Nếu bạn muốn có một gia đình hạnh phúc, nếu bạn muốn có một gia đình thánh thiện, thì bạn hãy trao tặng con tim mình cho yêu thương. Để làm được như vậy, bạn hãy cầu xin đi, và tôi đoan chắc bạn sẽ được nhậm lời. Hãy tha thứ để được thứ tha. Ai ai trong chúng ta cũng đều được hình thành do bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, tất cả chúng ta cần phải biết một chút ít nào đó về tình yêu của Ngài dành cho mình chứ. Dù thuộc về một tôn giáo nào, bạn và tôi cũng đều được biết rằng, nếu thật sự muốn yêu thương, thì trước hết, chúng ta phải học tha thứ. Như bạn đã biết, chúng tôi có mở một căn nhà tại New York cho các bệnh nhân SIDA. Họ quả là những người bị hất hủi nhất trong thế giới hôm nay. Những gì đã đem lại một sự thay đổi vô cùng lớn lao cho cuộc đời họ sẽ không gì khác hơn là việc một vài nữ tu đã tận tình chăm sóc và tìm chỗ nương thân cho họ. Một nơi mà có lẽ là nơi duy nhất họ cảm thấy được yêu thương. Nơi mà họ được đối xử như những con người. Đời họ đã được đổi thay, và họ đã chết với một cái chết tuyệt đẹp. Không ai trong họ phải chết trong cay đắng cơ cực cả. Một ngày kia, một sơ đã gọi điện thoại báo cho tôi biết có một anh thanh niên đang hấp hối. Nhưng lạ một điều là anh ta không thể chết. Thế rồi sơ hỏi anh ta: có chuyện gì thế? Anh trả lời: thưa sơ, tôi không thể chết cho đến khi nào tôi xin được sự tha thứ từ cha tôi. Sơ đã thăm hỏi và tìm ra được nơi người cha của anh ta đang cư ngụ, và sơ đã gọi ông đến. Một việc kỳ diệu đã xảy ra, giống như hình ảnh được nhắc đến trong phúc âm. Bài phúc âm tình cha. người cha đã ôm lấy đứa con của mình mà khóc. Con ơi, con yêu quý của cha ơi. Và người con đã khẩn nài với cha mình: xin cha tha cho con, xin cha tha cho con. Hai cha con đã ôm chầm lấy nhau nức nở khóc. Vài giờ sau, anh thanh niên đã thanh thản ra đi vào cõi đời đời. Bạn thân mến, khi nào chúng ta nhận ra rằng mọi người đều là tội nhân cần được tha thứ, khi ấy chúng ta sẽ cảm thấy dễ tha thứ cho người khác hơn. Chúng ta phải được thứ tha để có thể tha thứ. Nếu chúng ta không hiểu được điều này, tất sẽ khó khăn vô cùng khi muốn nói với ai đó câu "tôi tha thứ cho bạn".